là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tăng 30% so với cùng kỳ. Huyện Yên Bình gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư vào địa bàn năm 2021. Giá sắn tăng cao nhưng người dân không mặn mà trồng sắn. Vì sao lại như vậy? Vấn đề này sẽ được phóng viên thời sự giải đáp trong ít phút nữa của chương trình. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện số 21 về việc chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thực hiện công văn số 128 ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian chuyển mùa tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 và đặc biệt là trong 10 ngày tới, ở khắp các khu vực trên cả nước có khả năng xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như các hình thái thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. 2. Tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các lực lượng, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, chuẩn bị phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu và các vụ hậu quả được nhanh chóng kịp thời. 3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, như gia cố bảo vệ mái nhà bằng vật liệu dễ bị tốc vỡ, pro xi măng, ngói, che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh số điện thoại 02163-852-708, số fax 02163-855-493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn năm 2021. Thời gian qua, huyện Yên Bình luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong năm 2020, huyện đã hỗ trợ 6 nhà đầu tư xây dựng triển khai dự án và hỗ trợ 3 nhà đầu tư khảo sát lập dự án. Hiện nay trên địa bàn huyện có 80 dự án đầu tư ở các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Đồng thời phát triển thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện vượt chỉ tiêu đề ra với 37 doanh nghiệp, 19 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác được thành lập mới trong năm 2020. Vượt 6 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác so với kế hoạch, đưa tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn huyện lên 370. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song hầu hết các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp đã ổn định và phát triển theo chiều sâu, đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện. Đặc biệt, với sự tham gia ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, năm 2020, huyện Yên Bình được tỉnh đánh giá là một trong những huyện dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất kiến nghị với huyện một số vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính và được lãnh đạo huyện giải đáp. Huyện Yên Bình cũng mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng địa phương, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp hỗ trợ nhau cùng phát triển, xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, đồng thời luôn quan tâm chăm lo tốt cho công tác an sinh xã hội. Huyện cam kết sẽ luôn đồng hành và thực hiện tốt chủ trương kiến tạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Yên Bình đã ủng hộ nguồn lực đóng góp quỹ vì người nghèo và Quỹ xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã khen thưởng cho 24 doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong phong trào đóng góp xây dựng nông thôn và thực hiện tốt nhiệm vụ với ngân sách nhà nước năm 2020.
Sáng nay tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải, dự án Thanh Âm Xanh thuộc Quỹ từ thiện Khăn Ấm cho Em phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái và huyện Mù Cang Chải tổ chức khởi động chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt tại huyện Mù Cang Chải. Chương trình chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu phủ xanh đất chống đổi trọc bằng rừng tre để tái tạo lại hệ thống nguồn nước, nguồn đất và hệ sinh thái rừng đang dần cạn kiệt, tạo sự bền vững phát triển sinh kế cho bà con, đồng thời giữ gìn giá trị văn hóa bản địa thông qua hệ sinh thái tre bền vững. Ngoài ra, rừng tre sẽ đóng góp lớn trong việc giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, thực hiện mô hình sinh thái tre tạo lợi ích cộng hưởng để hỗ trợ phát triển an sinh xã hội. Dự án Thanh Âm Xanh sẽ triển khai hai mô hình gồm mô hình làm giàu rừng và tạo hệ sinh thái tre bền vững giai đoạn 2021-2025 và mô hình mạng lưới phát triển sinh kế từ tre giai đoạn 2023-2030. Năm 2021, Quỹ Khăn Ấm cho Em sẽ triển khai thực hiện trồng trên tổng diện tích là 16,81 ha tại khu vực sống khủng long của bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình với số lượng là 8.800 cây và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục trồng bổ sung trên diện tích còn lại. Tại dự án Thanh Âm Xanh được tổ chức ký cam kết với huyện Mù Cang Chải về thực hiện chương trình chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt và cắt băng hưởng ứng chiến dịch. Cũng tại chiến dịch, các đại biểu về dự đã được xem màn trình diễn múa khèn, múa khăn của 500 em học sinh trên địa bàn. Thông qua chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và kêu gọi sự chung tay thích ứng để giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu gây nên với những giải pháp thiết thực tạo nên giá trị bền vững trong tương lai.
3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 47 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm nông lâm sản xuất khẩu chiếm khoảng 13%, nhóm công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản chiếm 30%, nhóm sản phẩm may mặc chiếm 34%, nhóm sản phẩm chất dẻo gần 20%. Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Tăng cường các chương trình giao thương kết nối xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước để giúp các doanh nghiệp tiếp cận bạn hàng, mở rộng thị trường, nhất là các thị trường trọng điểm. Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công để giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
Năm 2021, Trần Yên phấn đấu đón trên 30.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 20 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện đã xây dựng mới mô hình du lịch cộng đồng tại Bản Nả, xã Việt Hồng, khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội, phát triển điểm du lịch trải nghiệm trên hồ sen Vân Hội, tham quan chụp ảnh phim trường Venus tại xã Minh Quân, hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch tại chiến khu Vân, tuyên truyền quảng bá giới thiệu về du lịch qua hệ thống thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin dữ liệu cần thiết để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khảo sát đầu tư tại các khu điểm du lịch tiềm năng của huyện, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, thanh kiểm tra chất lượng dịch vụ ăn nghỉ tại các cơ sở lưu trú, tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, nhiên vụ 2020-2021 giá sắn lên cao nhưng người trồng sắn ở Đông Cuông, huyện Văn Yên vẫn không vui. Vì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự sau. Những năm trước, gia đình bà Vũ Thị Lệ, trưởng thôn Sàn Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên trồng 3 hectare sắn nhưng đến nay giảm chỉ còn 0,5 hectare. Năm nay lần đầu tiên giá sắn củ tươi mua tại nhà máy sắn Văn Yên lên tới 2.600 đến 2.700 đồng 1 kg nhưng bà Lệ vẫn không mở rộng diện tích. Bởi đối với bà Lệ và người trồng sắn ở Đông Cuông đã quá quen với việc giá sắn bấp bênh, năm lên năm xuống nên không còn mặn mà với việc trồng sắn. Bà Vũ Thị Lệ tâm sự.
Thế nhưng mà cách đây vài năm ấy thì là do giá cả thị trường là nó lên xuống bấp bênh, người ta cảm thấy là nó không có lãi. Thì là người ta ví dụ như trước kia là sắn giá có những thời điểm sắn lên đến 2,000 một cân nhưng mà có những thời điểm thì là sắn xuống đến tận 8-90. Đấy cho nên là nó cái giá cả nó lên xuống như thế đi.
Mà thu mua có ổn định?
Thu mua thì nói chung là nhiều khi là nó nhiều quá ấy, thì nhà máy đang thu mua coi người ta dân người ta đi nhổ về thì là đang thu mua thì lại phải dừng lại. Đấy thế cho nên là dẫn đến là người ta cũng không mặn mà với cây sắn nhiều nữa. Người ta chuyển đổi cái cây trồng vật nuôi khác.
Chỉ riêng gì bà Lệ, dù giá sắn lên cao, người trồng sắn ở Đông Cuông cũng không còn mặn mà với cây sắn như trước đây. Diện tích sắn giảm do lao động đi làm ăn xa, nhiều loại cây trồng lâu năm như quế, keo, bồ đề đã được trồng thay thế diện tích sắn trước kia. một số gia đình mặc dù vẫn trồng nhưng sắn không còn là cây chủ lực trong phát triển kinh tế ở đây. Chị Trương Thị Hồng, thôn Sạt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Trồng sắn là nếu mà so với cây trồng là không bao giờ được bằng quế rồi. Quế nó phải xếp hàng đầu rồi. Bởi vì người ta không cây sắn, mấy nhà em kể cả có đất em cũng không cây sắn, nhưng em chỉ cây quế của nhà em. Có nghĩa là bây giờ em chỉ mượn đất để làm, có nghĩa là quế của em bây giờ là to một phần rồi. Không cây sắn nhiều đâu.
Vì sao?
Vì cây quế này nó mình chăm 2-3 năm nó vất vả, thế nhưng mà vượt 2-3 năm là mình là đỡ ấy rồi. Xong mình chỉ tỉa ăn dần thôi. Sắn này thì mình làm nhưng mà có nghĩa là làm để thu nhập bình thường thôi, chứ không thể làm bằng giống quế được.
Không giàu được.
Không giàu được bằng quế thật.
3 năm trở lại đây, giá sắn củ tươi liên tục lên cao, điển hình như niên vụ 2020-2021 có thời điểm giá sắn củ tươi lên tới 2.700 đồng 1 kg. Trong khi nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng ngay tại địa bàn xã, có rất nhiều thuận lợi về cơ chế chính sách cho người trồng sắn cũng như hỗ trợ giá thu mua sắn tươi cho bà con. Nhưng người dân vẫn quay lưng với cây sắn, diện tích sắn ở Đông Cuông đang giảm dần. Năm 2015, toàn xã có tới 500-600 ha sắn thì nay chỉ còn trên 100 ha. Ông Lương Ánh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên trao đổi.
Khó khăn về vùng nguyên liệu sắn của xã Đông Cuông. Thứ nhất là trong thời gian những năm gần đây là giá cả bấp bênh, không đảm bảo. Khi người dân mà trồng sắn thì giá nó xuống thấp. Do đó một số hộ dân người ta đã chặt không mặn mà với cái trồng sắn nữa. Do đó chuyển sang trồng cây khác, đặc biệt là đối với chuyển sang trồng cây quế. Do đó việc thu nhập của người dân ấy, thì hàng năm nếu mà trồng sắn thì người ta có thu nhập ổn định thường xuyên, nhưng mà khi mà chuyển sang trồng cây lâu năm thì hàng năm nhân dân là nhu nhân lực lao động là thường xuyên phải đi làm ăn xa, không ở nhà để cùng người trồng cấy. Còn đối với nhà máy thì cũng chưa có chuỗi liên kết rõ ràng để cho người dân ràng buộc để người dân thực hiện. Do đó là việc người dân là vẫn không trồng cây sắn theo kế hoạch.
Việc tiêu thụ sản phẩm sắn của Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, đầu ra không ổn định, giá bấp bênh, năm cao năm thấp, đặc biệt trong gần 10 năm trở lại đây, sản phẩm sắn lát khô đã bị phía Trung Quốc dừng thu mua. Vì vậy, người dân quay lưng lại với cây sắn cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu tình trạng sắn ở Đông Cuông nói riêng và Văn Yên nói chung tiếp tục giảm mạnh như hiện nay, thì đây là điều đáng lo ngại đối với các nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn. Vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được thực hiện hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tinh thần thương người như thể thương thân của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tích cực tham gia hiến máu cứu người. Nghĩa cử ấy thật trân trọng và cần được biểu dương nhân rộng để ngày càng có thêm nhiều giọt máu tình nguyện phục vụ nhu cầu chữa bệnh tại các bệnh viện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hai tình nguyện viên tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện qua ghi nhận sau. Mới 7 giờ sáng nhưng tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã có khá đông cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục hiến máu. Đây là những tình nguyện viên đã đăng ký tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện mang chủ đề Sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng. Đây là lần thứ 10 em Đỗ Thị Hồng Thủy, sinh viên năm thứ 3 trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện. Thủy chia sẻ, giọt máu hồng tình nguyện giúp những người bệnh đang cần được truyền máu có thể tiếp tục duy trì sự sống là cách làm thiết thực nhất, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Em Đỗ Thị Hồng Thủy, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vui vẻ nói.
Một lần tình cờ tôi có đến Viện Huyết học Trung ương và khám xét nghiệm máu thì bên Viện Huyết học Trung ương còn nói là tôi là nhóm máu O và tiểu cầu của tôi rất là cao và có thể nếu bình thường hiến máu thì sẽ giúp được rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc là cần máu. Nên từ đó tôi rất là tích cực hiến máu. Cũng như là bình thường tôi tham gia một đội tình nguyện viên thì ví dụ như là trong các bệnh viện ví dụ như là có hoàn cảnh khó khăn hoặc cần máu gấp thì tôi sẽ được các bạn bác sĩ ở đấy gọi điện cho tôi và tôi xuống để hiến máu và giúp đỡ người đang cần hiến máu. Cũng như là tôi cũng thường xuyên rằng là đi hiến máu định kỳ. Thì tôi cảm thấy những điều đấy là nó rất là vô cùng ý nghĩa với những người đang cần cái nhóm máu của tôi. Cũng như là tôi cũng muốn rằng là được cống hiến cho cộng đồng những việc mình có thể làm được.
Đối với thầy giáo Đậu Ninh Thuận, bí thư đoàn trường Cao đẳng Y tế thì mỗi lần đi hiến máu là thầy cảm thấy mình là một việc có ý nghĩa. Năm 2020 là lần thứ 7 thầy tham gia hiến máu. Không chỉ tham gia hiến máu, thầy Thuận còn tích cực vận động tuyên truyền ý nghĩa của hoạt động hiến máu đến cán bộ, giáo viên, sinh viên của nhà trường và bạn bè người thân, từ đó giúp mọi người thấy được ý nghĩa trách nhiệm quyền lợi khi tham gia hiến máu tình nguyện. Thầy giáo Đậu Ninh Thuận, bí thư đoàn trường Cao đẳng Y tế Yên Bái nói.
Cái việc hiến máu cứu người là việc vô cùng quan trọng. Bản thân mình khi hiến máu cứu người thì mình sẽ cứu được những bệnh nhân đang trong cơn hiểm nghèo với những người mà cần những giọt máu của mình để có thể kéo dài sự sống. Và cũng bên cạnh đó, bản thân là bí thư đoàn trường thì tôi luôn cố gắng để gương mẫu làm sao cho tất cả bạn đoàn viên thanh niên và các thế hệ trẻ noi theo.
Thầy Thuận, chị Thủy chỉ là hai trong số rất nhiều tấm lòng nhân ái đang tham gia tích cực phong trào hiến máu tình nguyện. Từ những tấm gương điển hình đó, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút được nhiều người tham gia hiến máu. Thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động mọi người tham gia hiến máu luôn được các cấp các ngành quan tâm và đẩy mạnh, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Nhiều bệnh viện đã tổ chức các hoạt động hiến máu, nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ hội viên, người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Rất mong muốn là sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo hội viên, tình nguyện viên để dự trữ số lượng máu trong cấp cứu và điều trị bệnh tại các cơ sở bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh.
Mỗi giọt máu, một tấm lòng mang lại niềm tin, niềm hy vọng về sự sống cho người bệnh và những người kém may mắn. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã và sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần mang lại giá trị tốt đẹp trong cuộc sống và cũng là thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại thị xã Nghi Lộ, rác thải sinh hoạt hàng ngày được thu gom và được xử lý bằng phương pháp thủ công chôn lấp, không đảm bảo quy định gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Bãi rác thải của thị xã Nghi Lộ hiện là một trong 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh Yên Bái. Bãi rác nằm trên đồi Pú Lo thuộc thôn Pá Làng, xã Nghi Phúc, với diện tích trên 2,4 ha. Bãi rác là nơi tiếp nhận rác thải của 7 xã phường, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 24 tấn rác thải. Sau khi thu gom, rác thải không được lót bạt xử lý rác, không chờ đợi, có thời điểm rác được đốt cháy âm ỉ suốt ngày đêm gây khói bụi và mùi khét ảnh hưởng tới các khu dân cư. Theo công ty môi trường đô thị thị xã Nghi Lộ, thì hiện nay do phương tiện còn thiếu nên phải thuê người ngoài san gạt và chôn lấp rác, đó là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Thị xã Nghi Lộ cũng kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét đóng cửa bãi rác và xây dựng bãi rác mới với công nghệ xử lý hiện đại không gây ảnh hưởng đến môi trường.
Sáng nay tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với công ty cổ phần giáo dục iSmart tổ chức ngày hội Open House cấp tiểu học năm học 2020-2021. Tham gia ngày hội hơn 500 em học sinh, phụ huynh học sinh trường tiểu học Kim Đồng, cán bộ quản lý giáo viên tiếng Anh các trường có cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Yên Bái, lãnh đạo nhà trường và giáo viên môn tiếng Anh của huyện Yên Bình và Trấn Yên, được giới thiệu chương trình dạy học tiếng Anh thông qua môn toán và khoa học. Tham gia hoạt động giao lưu bằng tiếng Anh với Robert NAO, tham quan khu trải nghiệm, trưng bày các hoạt động, mô hình STEM. Bên cạnh đó, phụ huynh cùng các con được tham gia các tiết học tiếng Anh thông qua môn toán, khoa học. Ngày hội Open House cấp tiểu học nhằm tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu thảo luận trao đổi phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tạo cầu nối giữa nhà trường và gia đình, giúp nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc dạy và học tiếng Anh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm 2 tháng 4, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí cùng hợp tác nhằm tiếp tục gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong tuyên bố chung sau một ngày hội đàm an ninh cấp cao giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan với người đồng cấp Nhật Bản và Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc, các bên tái khẳng định cam kết trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua hợp tác ba bên phối hợp hướng tới phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ba nước cũng nhất trí về việc kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và hợp tác để tăng cường răn đe và duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Nhật, Hàn cũng thảo luận về việc cùng nhau giải quyết những thách thức khác như COVID-19, biến đổi khí hậu và thúc đẩy các giá trị dân chủ ở Myanmar. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang hoàn tất việc đánh giá lại chính sách đối với Triều Tiên. Tuần trước, quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn cởi mở trong ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp các vụ thử tên lửa đạn đạo, song cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động tương tự. Ngày 2 tháng 4, các nhà lãnh đạo 5 nước P5+1 ngoại trừ Mỹ đã nhất trí sẽ nhóm họp vào tuần tới tại thủ đô Viên của Áo để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đại diện nước này sẽ tham gia nhóm họp, song không trực tiếp đàm phán với đại diện của Iran. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức châu Âu cho biết đại diện Mỹ và Iran sẽ tham gia nhóm họp với các nước còn lại của P5+1 vào tuần tới, nhưng sẽ không ngồi cùng trong một phòng làm việc. Ngày 2 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã xác nhận đại diện Mỹ sẽ tham gia hội nghị ở Viên vào tuần tới và trước mắt chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran. Theo ông Price, Washington không hy vọng các cuộc đàm phán sẽ ngay lập tức tạo được đột phá do vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, song bày tỏ tin tưởng đây là một bước tiến thuận lợi. Cùng ngày, đại sứ Nga tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Mikhail Ilyanov cho biết, Trọng điểm của hội nghị sắp diễn ra ở Viên là kêu gọi Mỹ quay lại, thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Một quan chức cấp cao của châu Âu cho biết, các bên đang thảo luận việc Iran nên thực thi đầy đủ những cam kết trong thỏa thuận và Mỹ cần phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Châu Âu cho rằng có thể đạt được một văn kiện liên quan tới việc thực thi các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân trong vòng 2 tháng. Cảnh sát đồi Capitol ở thủ đô Washington DC, Mỹ, ngày 2 tháng 3 giờ địa phương cho biết, một đối tượng đã lao xe ô tô vào hai sĩ quan cảnh sát trước khi đâm vào hàng rào phía bắc của khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ, khiến một cảnh sát thiệt mạng và một cảnh sát bị thương. Nghi phạm vụ tấn công được xác định là Noan Green, 25 tuổi, đến từ bang Indiana. Sau khi đâm xe vào hàng rào, Green đã xuống xe cầm dao uy hiếp các sĩ quan cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng tiêu diệt. Người phát ngôn lực lượng vệ binh quốc gia thủ đô Washington DC cho biết, cơ quan chức năng đã triển khai một đơn vị phản ứng nhanh tới khu vực đồi Capitol để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát. Trong khi đó, các nhà chức trách Mỹ nhận định không có mối đe dọa nào khác đang diễn ra và cuộc tấn công không liên quan đến khủng bố. Hiện cảnh sát chưa thấy có mối liên quan nào giữa vụ tấn công này với vụ bạo loạn tại nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã ra lệnh hạ cờ tại đồi Capitol xuống một nửa để tưởng nhớ sĩ quan đã thiệt mạng. Ông William Evans, người đã có 18 năm phục vụ trong lực lượng bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đã triển khai chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ 300.000 người dân tại thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam. Đây là thành phố biên giới mới ghi nhận bùng phát dịch. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cả một thành phố trước đợt bùng phát dịch mới. Động thái này diễn ra ở thời điểm chính phủ Trung Quốc tăng cường chiến dịch tiêm vaccine trong toàn quốc. Trong 3 ngày qua, thành phố Thụy Lệ ghi nhận 16 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 12 công dân Trung Quốc và 4 người Myanmar. Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Thương mại Thái Lan cho biết, trong vòng 5 năm tới, Thái Lan sẽ trở thành nước trồng sầu riêng nhiều nhất thế giới. Trong 10 năm qua, Thái Lan đã tăng diện tích trồng sầu riêng trong nước thêm 30%, do đó sản lượng sầu riêng của Thái Lan được dự đoán sẽ tăng 83% từ năm 2021 đến 2025. Sản lượng sầu riêng trung bình hàng năm của Thái Lan trong giai đoạn 2021-2025 được dự báo là 2,02 triệu tấn, tăng gần gấp đôi so với mức 1,11 triệu tấn năm 2020. Hiện tại Thái Lan đang đứng thứ hai sau Indo, quốc gia có sản lượng sầu riêng lớn nhất thế giới với 1,2 triệu tấn mỗi năm. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, huấn luyện viên Andrea Pirlo đã chính thức lên tiếng xác nhận việc ba cầu thủ McKennie, Dybala và Melo sẽ không được tham gia trận gặp Torino. Dybala và Anther đã đến nhà McKennie để tham gia vào một bữa tiệc có sự góp mặt của hơn 20 người hôm thứ Tư. Điều này là vi phạm quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của Italia. Quốc gia này hiện vẫn áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm trong thời gian từ 10 giờ tối hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau. Cảnh sát khu vực nhà của McKennie đã nhận được sự phản hồi từ hàng xóm của cầu thủ này vào lúc 11 giờ tối thứ Tư. Trước mắt, trong lúc chờ cảnh sát điều tra, ba cầu thủ trên sẽ không được phép thi đấu. Đây là một quyết định mang tính răn đe và cả McKennie, Dybala và Anther đều đã phải gửi lời xin lỗi vì hành động sai trái của mình. Nhà cầm quân người Pháp Zidane đã phải thừa nhận một sự thật không mấy dễ chịu về tình hình hiện tại của Eden Hazard. Ông cho biết ngay từ lúc này ông đã phải lên kế hoạch cho việc không thể sử dụng Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ mới chỉ có 14 trận ra sân ở mùa này và chỉ chơi 36 trận trong hai mùa gần nhất. Anh liên tục gặp những chấn thương tùy theo các mức độ nặng nhẹ và dành phần lớn thời gian làm bạn với giường bệnh hơn là trên sân. Hazard chuyển tới Real từ Chelsea hè năm 2019 với giá 100 triệu euro với kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới trong khâu tấn công đội bóng Hoàng gia. Tài năng của Hazard là không phải bàn cãi, nhưng anh hiếm khi thể hiện được đẳng cấp trong thời gian dài. Một tin vui đã đến với những cổ động viên tại xứ sở sương mù khi họ sẽ bắt đầu được vào sân theo dõi các trận bóng đá kể từ ngày 18 tháng 4. Trong trận bán kết FA Cup giữa Southampton và Leicester City. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ giới hạn lượng khán giả vào sân với khoảng 4.000 người để đảm bảo giữ khoảng cách phòng ngừa COVID-19. Những người dự khán trận bán kết FA Cup không phải cổ động viên của Leicester City hay Southampton mà chỉ là người địa phương, để tránh việc cổ động viên du lịch không cần thiết đến thủ đô nước Anh. Sáng kiến này cũng là bước thử nghiệm cho vòng chung kết Euro sẽ bắt đầu vào tháng 6 trên sân Wembley với 7 trận, bao gồm 2 trận bán kết và trận chung kết giải đấu. Chính phủ Anh đã lên kế hoạch dỡ bỏ tất cả các hạn chế COVID-19 kể từ ngày 21 tháng 6. Ở môn quần vợt, giải Pháp mở rộng 2021 đang đứng trước nguy cơ bị hủy. Nước Pháp vẫn chưa thể kiểm soát dịch COVID-19 và điều đó khiến Tổng thống nước này, ông Emmanuel Macron phải ban hành lệnh giãn cách xã hội mới nhằm đối phó với dịch bệnh. Điều này có thể sẽ khiến Pháp mở rộng đứng trước nguy cơ không thể diễn ra trong năm nay. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp nhấn mạnh tới khả năng hủy bỏ thay vì hoãn như năm ngoái. Lý do là bởi lịch thi đấu của quần vợt thế giới trong năm nay đã được chốt và việc bố trí lại thời gian tổ chức một giải Grand Slam là điều bất khả thi, nhất là ở thời điểm Olympic Tokyo cũng được tổ chức vào mùa hè. Năm ngoái, Pháp mở rộng đã phải rời thời gian tổ chức từ đầu hè sang cuối thu. Điều này khiến nhiều tay vợt than phiền vì không quen với khí hậu lạnh và mặt sân cứng hơn thường lệ.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.